Được chép trong sách Mát đoạn 1 từ câu 9 đến câu 15. Vả trong những ngày đó, Đức Chúa Giêsu đến từ Nazareth là thành xứ Galilê và chịu dân làm phép báp têm dưới sông Giô-đanh. Vừa khi lên khỏi nước, Ngài thấy các tầng trời mở ra và Đức Thánh Linh ngự xuống trên mình Ngài như chim bồ câu. Lại có tiếng từ trên trời phán rằng: Ngươi là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Tức thì Đức Thánh Linh dục Ngài đến nơi đồng vắng. Ngài ở nơi đồng vắng chịu quỷ Satan cám dỗ 40 ngày, ở chung với thú rừng và có thiên sứ hầu việc Ngài. Sau khi dân bị tù, Đức Chúa Giêsu đến xứ Galilê giảng tin lành của Đức Chúa Trời mà rằng: Kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn và tin đạo tin lành. Xin hội thánh tiếp tục đứng, chúng ta nghe lời Chúa bằng Anh ngữ.
Today I'll be reading from Mark chapter 1 verse 9 to 15. At that time Jesus came from Nazareth in Galilee and was baptized by John in the Jordan. Just as Jesus was coming up out of the water, he saw heaven being torn open and the Spirit descending on him like a dove. And a voice came from heaven, "You are my Son, whom I love. With you I am well pleased." At once the Spirit sent him out into the wilderness, and he was in the wilderness 40 days being tempted by Satan. He was with the wild animals, and angels attended him. After John was put in prison, Jesus went into Galilee, proclaiming the good news of God. "The time has come," he said. "The kingdom of God has come near. Repent and believe the good news." May the congregation please be seated.
Happy New Year, everyone. I didn't get the chance to say it to the whole church, so I'll take this opportunity to say it. So, I think 2015 was a fruitful year for our church.
Thì năm 2015 là một năm rất là nhiều kết quả cho hội thánh chúng ta.
New life, new Christians, new hall.
Có những cái đời sống mới, chúng ta có những tín nhân mới và nhất là có một cái phòng nhóm mới.
And for many of us who have upgraded to become grandparents, joy and celebration.
Nhất là nhiều ông bà gia đình chúng ta, hội thánh chúng ta đã được tăng chức trở thành là ông ngoại, bà ngoại, thà ông nội, bà nội, rất là nhiều niềm vui trong hội thánh chúng ta.
So we celebrate 2015.
Do đó chúng ta đã ăn mừng cho cái năm 2015.
We give thanks to God for 2015.
Thì chúng ta cảm ơn Chúa cho năm 2015.
But now we must leave 2015 to God.
Nhưng bây giờ chúng ta phải để cái năm 2015 đó trở lại cho Chúa.
Because the past is now in God's hand.
Bởi vì cái quá khứ thì giờ nằm ở trong tay Chúa rồi.
Whether you experience joy,
dù rằng quý vị có những cái kinh nghiệm sự vui mừng,
whether you experience pain,
hay là quý vị cảm thấy có những sự đau khổ,
but 2015 is past.
Nhưng mà cái năm 2015 này đã trôi qua rồi.
Leave it in God's hand.
Hãy để trong cánh tay của Chúa.
2016, we are at the beginning of a new year.
Thì chúng ta đang bắt đầu vào cái thềm năm mới, năm 2016.
And The best thing I think that we could do together at the beginning of 2016 is to look at and to listen to the word of God.
Thì cái điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm chung với nhau trong cái năm mới này đó là chúng ta hãy lắng nghe và cùng học học hỏi lời Chúa chung với nhau.
So today we will look at the Gospel of Mark.
Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng học chung với nhau sách Phúc âm Mark.
And before we start, let's pray.
Okay, cầu nguyện.
Loving God, I thank you for this opportunity that we can come together in your presence, in your love. I thank you so much for 2015, for the amazing things that you have done to our lives individually, but also for the blessings that you have given to our church. And we give thanks to you, God. And so, Lord, as we open 2016, God, we want to start with you. We want to start with your word. And God, I believe that everyone sitting here today is here because of your love and your grace. So I pray that you would open up our hearts. Help us to receive your word. Help us to be energized by your word, Lord. And I pray that your word today will do everything you wanted to do for every one of our lives and also our church as well. We love you so much, God, and we pray in Jesus' name. Amen.
Amen.
Mark chapter 1 verse 1, the beginning of the good news about Jesus, the Messiah, the Son of God, as it is written in Isaiah the prophet, I will send my messenger ahead of you who will prepare your way. A voice of one calling in the wilderness, prepare the way for the Lord, make straight paths for him.
Đầu tiên lành của Đức Chúa Giêsu Christ là con Đức Chúa Trời. Như đã chép trong sách tiên tri Ê-sai rằng: Này, ta sai sứ ta đến trước mặt ngươi. Ngươi sẽ dọn đường cho ngươi. Có tiếng kêu trong đồng vắng rằng: Hãy dọn đường Chúa, ban bằng các nẻo Ngài.
That's amazing. There is a lot of information here.
Thì có rất là nhiều cái dữ kiện trong cái đoạn này.
The information given to us by the Gospel of Mark is there to trigger lots and lots of questions.
Những dữ kiện trong cái sách Mark này đã tạo cho chúng ta rất là nhiều câu hỏi.
Jesus the Messiah.
Chúa Giêsu là Đấng Messi.
What kind of Messiah is Jesus?
Thì Chúa Giêsu là Đấng Messi như thế nào?
Because back then they talk a lot about the Messiah.
Bởi vì ở thời điểm đó thì người ta đã nói rất là nhiều về cái Đấng Messi.
And even today people are still thinking and talking about the Messiah.
Và dù rằng ngày hôm nay thì cũng rất là nhiều người đang nói về cái Đấng Messi.
Then Mark talks about Jesus the Son of God.
Sách Mark nói về Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời.
What makes Jesus different from the other important people who were also called Son of God?
Thì những cái gì mà khác biệt giữa Chúa Giêsu và những cái nhân vật quan trọng khác mà cũng được gọi là con của Đức Chúa Trời?
Because back then people used that language, the Son of God.
Bởi vì ở thời điểm đó thì người ta sử dụng cái từ ngữ là con của Đức Chúa Trời.
And even today people still use the phrase the Son of God.
Và dù là ngày hôm nay cũng người ta vẫn còn sử dụng cái từ ngữ là con của Đức Chúa Trời.
Yeah. And then the Gospel of Mark gives us a quotation from the prophet Isaiah.
Thì trong sách Tin Lành của Mark lại có một đoạn trích dẫn về tiên tri Ê-sai.
Why the reference to the prophet Isaiah?
Thì tại sao cái lời sự dẫn chứng nó đến từ tiên tri Ê-sai?
So these are the questions that is important to keep in mind as we read and study the Gospel of Mark.
Thì đây là những cái dữ kiện rất là quan trọng mà chúng ta cần phải ghi nhớ khi mà chúng ta đang học sách Mark.
You see, when we listen to the word of God, it's very easy to jump to conclusions.
Khi mà chúng ta đọc sách Mác nó rất là dễ dàng chúng ta để nhảy đến những cái kết luận.
But let me continue. In verse 4, next slide please. And so John the Baptist appeared in the wilderness preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins. The whole Judean countryside and all the people of Jerusalem went out to him, confessing their sins. They were baptized by him in the Jordan River.
Giăng đã tới trong đồng vắng, vừa làm vừa giảng phép báp têm ăn năn cho được tha tội. Cả xứ Giu-đê và hết thảy dân sự ngài thành Giê-ru-sa-lem đều đến cùng người, xưng tội mình và chịu người làm phép báp têm dưới sông Giô-đanh.
Next slide, thank you. John wore clothing made of camel's hair with a leather belt around his waist, and he ate locusts and wild honey. And this was his message: after me comes the one more powerful than I, the straps of whose sandals I am not worthy to stoop down and untie. I baptize you with water, but he will baptize you with the Holy Spirit.
Giang mặc áo lông lạc đà, buộc dây lưng da ngang hông, ăn những châu chấu và mật ong rừng. Người giảng dạy rằng có đấng quyền phép hơn ta đến sau ta. Ta không đáng cúi xuống mở dây vài ngày. Ta làm phép báp têm cho các ngươi bằng nước, nhưng Ngài sẽ làm phép báp têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh.
Is John the Baptist the messenger?
Có phải John the Baptist là cái người sứ giả hay không?
The voice of one calling out in the wilderness.
Cái tiếng kêu từ trong đồng vắng.
You know, in a different gospel, it makes it very clear that John the Baptist is the one.
À, trong những cái sách tin lành khác thì làm nó rất là rõ ràng rằng là Giăng Báp-tít là cái người sứ giả đó.
But here we have Mark's description of John following a reference to Isaiah.
Nhưng mà ở đây thì sứ đồ Mark đã trích dẫn đến ông văn qua cái tiên tri Isaiah.
What we learn from John is this.
Những gì mà chúng ta có thể học từ sứ đồ văn như thế này.
He shows us that he knows who is coming next.
Ông văn cho biết là ai sẽ đến, có người sẽ đến.
You know, servant cleans a person's feet.
Chúng ta biết rằng là cái người đại tớ thì thông thường sẽ lau chùi cái bàn chân của chủ mình.
And yet John knows that he's not even worthy to stoop down and untie the Lord's feet.
Và ông Giăng ông cũng biết rằng là ông không có xứng đáng để mà ngồi xuống để mà cột giày cho Chúa Giêsu.
So as we continue to read God's the Mark's gospel.
Thì đó chúng ta tiếp tục đọc cái sách Phúc Âm Mác.
We heard that there are two baptisms.
Chúng ta có nghe là có hai lễ báp têm.
So what's the difference between John who baptizes people with water and Jesus who baptizes with the Holy Spirit?
Như vậy cái sự khác biệt là gì giữa Giăng thì làm lễ báp têm bằng nước, còn Chúa Giêsu thì là báp têm bằng Đức Thánh Linh?
At this point in time in the Gospel of Mark, we have a lot of questions that is yet to be addressed by Mark.
Cho đến điểm này thì chúng ta vẫn có rất là nhiều câu hỏi nhưng mà vẫn chưa được giải thích thỏa đáng bởi sứ đồ Mark.
So, if you're sitting there and hearing so many questions, don't worry, it's intentional.
Do đó rất có nhiều câu hỏi mà chưa được giải đáp thì đây là cái điều mà sách Mark muốn. Yeah.
Be careful as you work through the Gospel of Mark that you don't answer the questions too quickly.
Chúng ta hãy cẩn thận là khi mà chúng ta đọc cái sách Mark này, chúng ta đừng có vội vàng để mà trả lời những cái câu hỏi được đặt ra.
Just a side note.
Okay.
Sometimes when we read the Bible, we're not actually reading and listening, but we're thinking about someone's sermon or someone else's interpretation.
Đôi khi chúng ta phần để ý đó là khi mà chúng ta đọc cái kinh thánh đó thì chúng ta lại nghĩ đến những cái bài giảng của những cái người nào khác.
Yeah. Or the Bible study.
Hay là trong những cái lớp học kinh thánh.
Or some other scholars.
Hay là từ những cái học giả khác.
You know, and the information they give can be helpful.
Thì những cái dữ kiện đó từ những cái nguồn tài liệu đó có thể là rất là bổ ích.
But God is interested in what we see.
Nhưng mà Chúa thì muốn, Chúa rất là muốn những cái điều gì mà chúng ta có thể nhận biết được.
Yeah. God is more interested in where we as a church, what we see.
Chúa muốn là cái những hội thánh chúng ta là hiểu như thế nào đó.
So as we continue to read through the Gospel of Mark, sometimes you read through and you say, oh, I don't understand that, but I remember someone who told me what that means.
Do đó đôi khi chúng ta đọc qua cái sách này có những điểm mà chúng ta không có hiểu, nhưng mà chúng ta lại nhớ lại, à cái đoạn này có lẽ có nhiều người đã giải thích cho chúng tôi rồi.
And sometimes when we treat the Bible as a question and answer, it makes the Bible a dead word.
Chứ đôi khi mà chúng ta đọc cái Kinh Thánh đó, mà chúng ta chỉ đọc qua cái khía cạnh là có những câu hỏi và có những điều trả lời, thì chúng ta sẽ làm cho cái Kinh Thánh giống như là bị chết vậy.
So coming back, why was Jesus baptized by John?
Chúng ta hãy trở lại thì chúng ta hỏi tại sao mà Chúa Giêsu lại chịu phép báp têm từ Giăng.
You know baptism, we understand baptism. When baptism is when people put their trust in Jesus, put their faith in Jesus.
Chúng ta biết rằng là lễ báp têm là khi mà những con dân Chúa, những người mà là chịu phép báp têm đó, tức là đặt niềm tin vào Chúa Giêsu.
And this is one of the easiest way to remember is that when you're dunked in the water, you're dead to sin. And when you rise out of the water, you are alive to God.
Cái điều mà dễ nhớ nhất là khi mà chúng ta chìm xuống dưới nước á, thì coi như là mình chết chung với tội lỗi của chính mình. Khi mình đứng dậy thì chúng ta sống lại với Đức Chúa Giêsu.
But why was Jesus baptized by John?
Nhưng mà tại sao Đức Chúa Giêsu lại chịu phép báp têm từ nơi Giăng?
Now at this point, you may be tempted to say, well, the Gospel of Mark, Matthew tells us the answer.
Ở lúc này có thể là chúng ta muốn nói rằng là, à, thì sách Matthew đó có cái câu trả lời rồi.
But that's the Gospel of Matthew.
Nhưng mà đó là sách Tin Lành của Matthew.
According to the Gospel of Mark, we are not given further information.
Nhưng mà theo sách Tin Lành của Mark thì chúng ta không có được nhận được những cái câu trả lời.
So if we continue to the next slide. At that time, Jesus came from Nazareth in Galilee and was baptized by John in the Jordan. Just as Jesus was coming out of the water, he saw heaven being torn apart or torn open, and the Spirit descending on him like a dove, and a voice came from heaven, "You are my Son, whom I love. With you I am well pleased."
Và trong những ngày đó, Đức Chúa Giêsu đến từ Nazareth là thành xứ Galilee và chịu Giăng làm phép báp têm dưới sông Giô-đanh. Vừa khi lên khỏi nước, Ngài thấy các tầng trời mở ra và Đức Thánh Linh ngự xuống trên mình Ngài như chim bồ câu. Lại có tiếng từ trên trời phán rằng: "Ngươi là con yêu dấu ta, đẹp lòng ta mọi đường."
So the reason Mark doesn't go into detail is maybe because the focus was not on why Jesus was to be baptized, but what happened to Jesus during his baptism.
Thì có thể cái lý do mà ông sứ đồ Mác đã không có đi sâu vào những cái chi tiết đó, có thể là cái trọng tâm của ông ở đây á không phải là giải thích tại sao mà Chúa Giêsu đã chịu phép báp têm bởi Giăng, nhưng mà ông cố gắng giải thích là những cái gì đã xảy ra trong khi mà Chúa Giêsu chịu phép báp têm.
You see, Jesus experienced with his own eyes the heavens being torn open and the Spirit descending him on him like a dove.
Chúng ta thấy rằng là Chúa Giêsu đã có cái kinh nghiệm cho chính mình Ngài, là Ngài thấy được cái thiên đàng mở ra và Đức Thánh Linh giáng xuống Ngài như chim bồ câu.
Jesus also experienced with his own ears the voice of God saying, "You are my Son."
Chúa Giêsu cũng đã có cái kinh nghiệm qua chính cái tai của Ngài, nghe rằng là lời của Đức Chúa Trời phán rằng: "Con là con yêu dấu của ta."
Whom I love, with whom I am well pleased.
Con yêu dấu của ta mà đẹp lòng ta mọi đường.
And we as a listener get to observe Jesus' experience at the baptism.
Chúng ta là những cái người nghe thì chúng ta nhận biết được những cái điều mà Chúa Giêsu đã trải qua ở cái lễ báp têm này.
We get to hear God's testimony to the world that Jesus is God's beloved Son.
Chúng ta nghe lời chứng của Đức Chúa Trời rằng là Đức Chúa Giêsu là con yêu dấu của Ngài.
Who says Jesus is God's Son?
Ai nói rằng là Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời?
God says it.
Đức Chúa Trời nói như vậy.
It is God's testimony.
Đó là lời chứng của Đức Chúa Trời.
God is the one who says to the world, "Jesus is my Son."
Đức Chúa Trời nói với tất cả thế gian rằng Đức Chúa Giêsu là con của Ngài.
And we get to see that.
Và chúng ta thấy được điều đó.
And we also get to see in our minds the heavens ripped apart or torn apart and the Spirit of God moving on Jesus who is in this world.
Và chúng ta cũng thấy được trong cái tâm trí của mình rằng là cái thiên đàng đó, các cửa tầng trời được mở ra và Đức Thánh Linh vận hành trên Chúa Giêsu người đang ở trong thế gian này.
You see, I don't know what you see in your imagination of the heavens torn apart. What do you see?
Tôi không biết rằng là có quý vị tưởng tượng ra sao khi mà về cái cảnh là các tầng trời được mở ra.
If we could pause here for one minute.
Nếu chúng ta có thể dừng ở đây chừng một phút.
I want to elaborate on an insight that I received from God at this moment.
Tôi muốn giải thích rõ hơn về cái điểm mà tôi đã nhận được từ Đức Chúa qua cái điểm này.
You see, if in our imagination we think God is somewhere in a distant land.
Nếu trong tư tưởng chúng ta là Đức Chúa Trời ở một nơi nào rất là cách xa chúng ta.
Then today, by listening to Jesus' baptism, you can get rid of that imagination.
Thì cái này là ngày hôm nay, bởi vì qua chứng kiến cái lễ báp têm của Chúa Giêsu, chúng ta có thể bỏ đi đó những cái ý tưởng đó.
Because the good news is this.
Bởi vì cái tin tức tốt lành là
God is not locked up in heaven.
Là Đức Chúa Trời không có bị khóa trên thiên đàng.
Yeah. Whether heaven is in our imagination, God refuses to be locked up in heaven.
Thì dù rằng cái thiên đàng là ở trong trí tưởng của chúng ta là như thế nào nữa, nhưng mà Chúa từ chối, Ngài không có bị khóa ở trên thiên đàng.
So here we have the heavens torn open, but in the Greek it's the energy, the heavens being ripped open.
Ở đây chúng ta thấy rằng là diễn tả là các tầng trời được mở ra, nhưng mà trong những cái sách của Hy Lạp thì nói rằng là cái tầng trời được bị xé ra.
So the insight is this: as the heavens being ripped apart, God is intentionally breaking all barriers between God and His creation.
Thì cái điểm ở đây đó là khi mà các tầng trời được mở ra đó, thì Đức Chúa Trời Ngài cố tình, Ngài muốn nói lên cái điểm là Ngài sẽ phá vỡ hết tất cả những cái sự ngăn cách giữa Ngài và những con người của Ngài.
So that all people are impacted by the work of God in Jesus Christ.
Do đó để cho tất cả mọi người đều có thể chạm đến bởi công việc của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giêsu.
Whether people choose to respond to God or not is another issue.
Nhưng mà người ta có đáp lời theo theo lời của Chúa hay không, thì đó là chuyện khác.
But God's work in Jesus Christ has impact for all people and all generations.
Nhưng mà công việc của Đức Chúa Trời vận hành qua Đức Chúa Giêsu thì nó chạm đến tất cả mọi người qua mọi thời đại.
And the Holy Spirit moves within this world through Jesus, who is God's Son.
Và Đức Thánh Linh đã vận hành qua Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời.
This insight is important.
Cái điểm này rất là quan trọng.
Because sometimes you might see something that you think, how come no one sees?
Bởi vì có nhiều lúc mà chúng ta thấy có những điểm mà những người khác không có thấy.
But God sees.
Nhưng mà Chúa thấy được.
God sees what's hidden in your heart.
Chúa thấy những cái gì mà giấu kín ở trong tâm hồn chúng ta.
God sees how you are living your life.
Chúa thấy chúng ta sống cuộc sống của chúng ta như thế nào.
Let's talk global.
Là chúng ta nói một cách rộng rãi hơn.
You see, all the authorities on earth have an accountability before God.
Tất cả những cái quyền năng ở trên thế giới này thì phải là có trách nhiệm đối với Đức Chúa Trời.
Whether it's a corporate company,
dù rằng đó là một cái công ty,
whether it's politics,
hay là chính trị,
all authority has an accountability before God.
thì tất cả những cái quyền hành đó thì phải là trả lời trước mặt Chúa.
Also, let's talk environmentally.
Chúng ta hãy nói về cái môi trường.
Everything that happens on earth matters to God.
Tất cả những việc gì xảy ra trên thế giới này đều có tầm cỡ quan trọng đối với Chúa.
Because the whole world belongs to God.
Bởi vì cả thế giới này đều thuộc về Chúa.
This is good news.
Đây là một cái tin tức tốt lành.
You know why it's good news?
Tại sao vậy?
Because it breaks barriers.
Bởi vì cái những sự ngăn cách đã được phá vỡ rồi.
You see, in some countries, the system is designed in such a way that the rich will always be rich and the poor will never have a chance.
Có nhiều cái hệ thống mà của một số quốc gia đó thì nó đã tạo ra mà nó làm cho người giàu cứ giàu mãi, còn người nghèo cứ nghèo mãi.
But in God's kingdom, all is welcome.
Nhưng mà ở trong vương quốc của Ngài á, Đức Chúa Trời á, thì tất cả mọi người đều được bằng nhau, được chào mừng với nhau.
Yeah, everyone can enter God's. Everyone has the opportunity to enter God's kingdom.
Mọi người đều có cơ hội để mà bước vào cái vương quốc của Ngài.
Every kingdom on earth will perish.
Tất cả những cái vương quốc ở thế gian này đều sẽ bị hư mất.
But God's kingdom is everlasting.
Nhưng mà cái vương quốc của Ngài thì còn mãi đời đời.
I find Jesus' baptism a source of comfort for me.
Tôi cái kinh nghiệm của tôi qua cái lễ báp têm của Chúa Giêsu là điều an ủi cho tôi rất là nhiều.
God, where are you when times are? God, where are you? That's the question.
Đôi khi chúng ta thường hay hỏi là Chúa đang ở đâu?
But the answer is always, I am here with you.
Nhưng mà cái câu trả lời là ta đã ở đây cùng với các ngươi.
So sometimes we as a church, we might think, God, where are you?
Đôi khi trong hội thánh chúng ta thường hay tự hỏi là Chúa, Ngài đang ở đâu?
The answer will always be, I am here with you.
Thì câu trả lời đó là ta đang ở đây cùng với các ngươi.
I know what is rising up against you.
Ta biết những cái gì chống nghịch cùng ngươi.
But I am with you.
Nhưng mà ta ở cùng với ngươi.
I know the circumstances that you're facing.
Tôi biết những cái hoàn cảnh mà con đang đối diện.
But I am with you.
Nhưng mà ta ở cùng với con.
And if God is with us,
là nếu mà Đức Chúa Trời ở cùng với chúng ta,
nothing is impossible.
Thì không có gì là không thể xảy ra được.
Amen, church.
Amen, Chúa.
Next slide. At once the Spirit sent him out, yeah, sent Jesus out to the wilderness. And he was in the wilderness 40 days being tempted by Satan. He was with the wild animals and angels attended him.
Tức thì Đức Thánh Linh dục Ngài đến nơi đồng vắng. Ngài ở nơi đồng vắng chịu quỷ Satan cám dỗ 40 ngày ở chung với thú rừng và có thiên sứ hầu việc Ngài.
Before I continue on, I want to say that
trước khi để tôi tiếp tục, tôi muốn nói điều này.
The reality of Satan is given to us through the living word of God.
Cái sự thật mà Satan nó muốn cho chúng ta biết khi mà chúng ta đang ở cái thế giới này.
You see, God is the one who shines light into the world and he knows where the evil is.
Chúa đã đem ánh sáng đến cho thế gian.
So for people who say, oh, I don't believe in Satan, well, sorry, whether you believe it or not, there is a presence of evil in this world.
Có nhiều người nói rằng là tôi không có tin có Satan, nhưng mà dù quý vị có tin hay không, thì có những cái trong thế gian này có những cái điều xấu xa từ đây.
And the secret weapon, which is no longer a secret because I'm saying it, but the secret weapon of Satan is always lies.
Một cái vũ khí mà bí mật nhất của Satan đó, đó là nói láo.
Lies.
Nói láo.
Our church is not in crisis.
Hội thánh chúng ta cũng không có đang nằm trong cái tình trạng khủng hoảng.
Our church is a growing church.
Cái hội thánh chúng ta là một cái hội thánh đang tăng trưởng.
Our church is a loving church.
Hội thánh chúng ta là một cái hội thánh yêu thương.
Our church is rooted on the word of God.
Và hội thánh chúng ta là hội thánh đặt trên nền tảng của lời Đức Chúa Trời.
No matter what happens, this church belongs to God.
Bất cứ những điều gì có thể xảy ra, nhưng mà hội thánh chúng ta vẫn thuộc về Đức Chúa Trời.
So if anyone who speaks to you and said, "Oh, we got problems with church." No, no, no. We may have problems, but we also have Jesus.
Có nhiều người nói là hội thánh chúng ta đang có những cái vấn đề, nhưng không, quý vị đừng có lo, bởi vì hội thánh chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời.
God knows his people.
Và Đức Chúa Trời, Ngài biết dân sự của Ngài.
Anyone who speaks fear is not from the Lord.
Những ai mà nói sự lo sợ hay sợ hãi thì không thuộc về Đức Chúa Trời.
Anyone who speaks love with hope is from the Lord.
Nghe nói về sự hy vọng và tình yêu thương thì thuộc về Chúa.
Amen, church. Because the church is not one person.
Bởi vì hội thánh này không phải là một người.
A church is a community of people following Jesus.
Nhưng mà một cái hội thánh là gồm có nhiều người bước theo Chúa Giêsu.
God knows who is following Jesus and God knows who is pretending to believe in Jesus.
Chúa biết là những ai tin cậy Ngài, và Chúa cũng biết những ai không tin Ngài.
So don't fall into the temptation of speaking negatively about the church.
Do đó chúng ta đừng chiều theo cái sự cám dỗ là nói những điều không tốt về hội thánh chúng ta.
Because the church is bought by the blood of Jesus.
Bởi vì hội thánh được mua chuộc bằng huyết của Đức Chúa Giêsu.
If we are going through a crisis, by the grace of God, God is going to take us through that crisis and make us even stronger.
Yeah. Ví dụ sự chúng ta mà có những sự khủng hoảng, mà chúng ta đi xuyên qua những sự khủng hoảng đó, thì chúng ta dựa vào ân sủng của Ngài để mà chúng ta có thể vượt qua những cái sự khó khăn đó.
No matter what happens, the biggest testimony that this church can say is that we love God and we love one another.
Dù bất cứ chuyện gì có thể xảy ra, chúng ta, cái lời chứng tốt nhất của chúng ta đó là chúng ta nói rằng là trong hội thánh chúng ta thương lẫn nhau và chúng ta yêu mến Chúa.
I am so blessed to stand in front of a multi-talented church.
Tôi cảm thấy tôi rất là được phước vì tôi đứng trước mặt một hội thánh mà rất là nhiều nhân tài.
In fact, you know, many of you should be up here preaching the word of God.
Nhất là có nhiều quý vị ở đây có thể đứng ở đây để mà giảng lời của Chúa.
Many of you could be leading outreach.
Nhiều quý vị ở đây có thể làm lãnh đạo cho những công cuộc truyền giảng.
Many of you can be leading Bible study everywhere.
Nhiều người có thể làm những cái người lãnh đạo trong những cái lớp học kinh thánh.
Many of you can serve in so many different ways.
Nhiều người có thể phục vụ Chúa qua rất là nhiều cách khác nhau.
Listen to the voice of God.
Nhưng mà chúng ta hãy lắng nghe cái tiếng gọi của Chúa.
And be courageous and stand up here, Lord, here I am.
Hãy can đảm để bước lên và nói với Ngài rằng, con đây.
Because the kingdom of God is here.
Bởi vì cái vương quốc của Ngài đang ở đây.
God is calling and transforming the world.
Chúa đang kêu gọi và đang biến đổi cái thế gian này.
And I want to put one more perspective.
Tôi muốn đưa ra một cái khía cạnh khác nữa.
If we took all the churches in the world,
nếu mà chúng ta đem,
we get all the churches in the world connected together.
Nếu mà chúng ta có thể đem tất cả những hội thánh mà để có liên hợp với nhau,
it's still not enough.
Vẫn chưa đủ nữa.
You hear what I'm saying, church? It's still not enough.
Không có đủ.
Because the amount of people who don't know about Jesus is increasing every day.
Bởi vì cái số người mà không có tin nhận Chúa đó thì tăng trưởng mỗi ngày.
It's not enough.
Do đó không có đủ đâu.
If you really truly understand what the Gospel of Mark is saying, every single one of us, every single one of us have a role from God to serve.
Do đó nếu mà chúng ta tin vào cái sứ phúc âm mát này thì mỗi người chúng ta đều có một cái vai trò để mà phục vụ Ngài.
No one is a church goer.
Không có ai là
You know, if we understand the gospel of Mark, then no one is a churchgoer.
À, nếu mà chúng ta hiểu được cái sách Phúc âm Mác á, thì không có ai chỉ là những người mà đi nhà thờ mà thôi.
Everyone is a Christ follower.
Nhưng mà mỗi người đều là người bước theo đấng Christ.
Amen, church. Do you think Satan cares about how old you are?
Chúng ta có nghĩ rằng là Satan nó có quan tâm đến là tuổi chúng ta là bao nhiêu không?
He will attack the oldest person and he will attack the youngest person. It doesn't matter about age.
Thì Satan nó sẽ tấn công từ những người mà rất là lớn tuổi cho đến những người nhỏ tuổi, nó không có quan tâm cái số tuổi của người đó như thế nào.
So don't ever let the lie that says I'm too old to do anything for the kingdom of heaven. That's not true.
Do đó đừng có nghe theo lời quyến rũ của Satan rằng là tôi già quá rồi, chắc là tôi không làm việc được nữa đâu.
I hope and pray that our church can bring forth a new reality. That is not a transfer between one generation to the next generation, but a movement towards a multi-generational church.
Cái điều mà tôi ước muốn mà điều tôi cầu nguyện đó là hồi đó chúng ta nó không có thể nào làm chúng ta chuyển hướng từ một cái thế hệ lớn tuổi sang một cái thế hệ trẻ, nhưng mà không, tôi muốn rằng là hồi đó chúng ta cùng nhau bước chung là một cái bước chung với nhau, là một gồm có nhiều cái thế hệ chung với nhau.
I went to the leadership conference last year with all the pastors and they speak about passing the baton, the transitioning. But I think that's not that. That might help for some people, but that might not be helpful for us.
Tôi có năm vừa qua tôi có đi dự một cái hội nghị gồm có những cái vị mục sư với nhau á, thì họ đang nói rằng là chúng ta cần có những sự chuyển tiếp từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nhưng mà đối với tôi thì tôi thấy điều đó là nó không có giúp ích nhiều cho chúng ta.
Why can't we work together and serve the community out there, all generations?
Tại sao chúng ta không có thể làm việc chung với nhau và để mà chúng ta phục vụ cái những người bên ngoài bằng cách cùng lúc chung với nhau?
Our church leadership team doesn't have to be 100% first generation.
Những người lãnh đạo trong hội thánh chúng ta cũng không cần phải là từ những người thế hệ thứ nhất.
It can be multi-generation.
Có thể là gồm có nhiều thế hệ khác nhau.
Our leadership team doesn't have to be male only.
Hay là cái những lãnh đạo đó chúng ta không cần phải là chỉ là người đàn ông mà thôi.
Because it can be male and female.
Thì nó có thể còn nó lại bao gồm có người đàn ông và người đàn bà.
You know, if we continue to serve God faithfully, we are able to reach many people out there.
Cho nên nếu mà chúng ta phục vụ Chúa một cách trung tín thì chúng ta có thể chạm đến nhiều người ở bên ngoài.
We love our Vietnamese tradition and culture.
Chúng ta yêu mến những cái những gì thuộc về cái người Việt Nam chúng ta.
And you know, so we are able as a church with all people together, we are able to offer to God and to serve the people out there in a wide range of ways.
Do đó hỏi đến chúng ta có thể là mình phục vụ và có thể chúng ta những người xung quanh bằng nhiều cái lứa tuổi khác nhau, bằng nhiều cái tầng lớp khác nhau.
Because out there is not just one generation. Out there is multi-generation and also multicultural.
Bởi vì bên ngoài kia đó thì không phải chỉ gồm một cái thế hệ mà thôi, mà gồm có nhiều, rất là nhiều các thế hệ.
The lie of Satan is this: it is not possible for the church to work together.
Thì cái điều mà Satan nó nói dốc cùng hội thánh rằng là những cái thế hệ trong hội thánh không thể nào làm việc chung với nhau được.
But the promises of God through Jesus is that yes we can if we choose to follow Jesus.
Nhưng mà lời hứa của Chúa rằng là chúng ta có thể làm điều đó được nếu mà chúng ta chọn bước theo Chúa Giêsu.
So in the Gospel of Matthew, the focus of the temptation was on making Jesus give up into the lies of Satan.
Thì trong cái trọng điểm của cái sứ điệp Matthew thì nói về Chúa Giêsu phải nghe theo những lời gian dối của Satan.
Yeah? But the focus in the Gospel of Mark, the focus was not on so much Jesus giving up.
Nhưng mà cái trọng tâm của sách Phúc âm Mác ở đây á không phải là Chúa Giêsu ở đây
đó.
Không phải là Chúa Giêsu chịu nghe lời theo lời gian dối của Satan.
You see, if we understand the wilderness and 40 days, if we connect the wilderness with Israel's journey 40 years in the wilderness.
Nếu mà chúng ta có liên hệ đến cái đồng vắng á, thì chúng ta có thể nghĩ đến cái du hành của dân sự Israel qua đồng vắng gần 40 năm.
You know, we know that as their journey, there's many times they wanted to give up.
Chúng ta biết rằng là trong khi mà họ du hành trên 40 năm như vậy, có nhiều lúc họ muốn bỏ cuộc.
If we connect the wilderness also the 40 years the 40 days of Elijah's journey. Travel to Horeb.
Nếu chúng ta có thể liên hệ được cái đồng vắng đó là cái du hành của tiên tri Eli đó, khi mà ông đi 40 ngày đến núi Horeb.
And he struggled with giving up.
Và cái điều mà ông phải đối diện đó là phải bỏ cuộc.
So that means that one of the temptation that Jesus faced here is to give up.
Đó là một trong những điều mà cám dỗ Chúa Giêsu phải chịu thử thách ở đây, đó là hãy bỏ cuộc.
To give up on his journey.
Là bỏ cuộc cái hành trình của Ngài.
Can you imagine if Jesus gave up?
Có thể quý vị tưởng tượng nếu mà Chúa Giêsu bỏ cuộc thì sao?
If Jesus gave up, I'm sorry but we have no hope.
Mà nếu bởi vì nếu Chúa Giêsu bỏ cuộc thì chúng ta sẽ không có cái hy vọng gì cả.
But the good news is Jesus did not give up.
Nhưng mà cái tin tốt lành là Chúa không hề bỏ cuộc bao giờ.
You know, Satan wanted Jesus to give up at the very moment immediately after his baptism.
Thì Satan nó muốn là Chúa Giêsu phải bỏ cuộc liền lập tức sau khi cái lễ báp têm.
Jesus saw God's action.
Chúa Giêsu đã thấy những cái hành động của Đức Chúa Trời.
Jesus saw God's spirit on him.
Chúa Giêsu cũng đã thấy được Đức Thánh Linh vận hành trên người.
Jesus heard God's voice.
Chúa cũng có nghe được tiếng nói của Đức Chúa Trời.
But Satan is saying, give up, give up, give up.
Nhưng mà Satan lại nói rằng là hãy bỏ cuộc, bỏ cuộc, bỏ cuộc.
But praise to our Lord Jesus, the Lord of the heavens and the earth, that he never gave up.
Nhưng mà chúng ta hãy cảm tạ Đức Chúa Trời rằng là Chúa Giêsu đã không hề bỏ cuộc.
The only thing that he did give up,
cái điều mà Ngài đã bỏ cuộc,
was his life.
Đó là Ngài là phó cái thân thể của Ngài, cái cuộc sống của Ngài.
So that we can have life in him.
Để mà chúng ta có được cái sự sống.
And this is inspiration for me, and I hope for all of us, to never give up trusting in God and following Jesus.
Do đó đây cũng là một cái điều mà khích lệ cho chính mình tôi và cho tất cả ông bà quý chị em, đó là chúng ta đừng bao giờ bỏ cuộc để mà tin vào Đức Chúa Trời và bước theo Chúa Giêsu.
If you are tempted, give up on going to church, hold on to God and say, God, I don't want to give up on going to church.
Giả sử ví dụ quý vị có nghe những lời mà dụ dỗ rằng là thôi bỏ đi, đừng đi nhóm nữa.
Don't give up, trust in the Lord.
Đừng bỏ cuộc, hãy tin vào Chúa.
Maybe you're going through a very difficult time in your life and you want to give up your faith. The word of God says don't give up, trust in Jesus.
Có lúc có thể là quý vị đã đi qua những cái lúc mà hoàn cảnh rất là khó khăn, và quý vị muốn nói là thôi mình bỏ cuộc đi, đừng có theo Chúa làm gì nữa. Chúng ta đừng nên bỏ cuộc.
I want to make it clear.
Tôi muốn nói rất là rõ ràng.
Don't give up on your relationship with God.
Đừng có bỏ cuộc cái mối liên hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời.
Because God has never and will never give up on you.
Bởi vì Ngài sẽ không bao giờ bỏ quên chúng ta đâu.
It's very tempting to give up.
Rất là dễ dàng để mà chúng ta bỏ cuộc.
You all know I have a nine and a half month daughter.
Bây giờ biết rằng tôi có một cái đứa con gái 9 tháng rưỡi.
And every time I get her to sleep,
và khi mà tôi thấy con tôi đang ngủ.
No, when I see her asleep, that brings so much joy.
Yeah, khi mà tôi thấy cháu ngủ thì tôi rất là vui.
But to get her to sleep,
nhưng mà để cho nó ngủ á,
you hold the baby like this.
Chúng ta phải ẵm cái đứa bé như vậy.
Now I know that the moment I say this, many people will start critiquing me, but that's okay. When you hold the baby like this, it takes me about 1,000 steps to get her to sleep.
Khi mà tôi ẵm cái bé trên tay thì nó cần tôi gần như là 1,000 cái bước để mà nó có thể đi ngủ được.
So just walk up.
Tôi phải đi tới.
And walk back.
Rồi tôi đi lui.
I walk so many steps. I think I walk over 100,000 steps a week.
Tôi nghĩ là chắc tôi phải bước đi chắc gần cả 100,000 bước mỗi tuần nữa.
But your body gets sore.
Rồi bắt đầu cái thân thể tôi bắt đầu bị đau.
You know, your arms get sore, your legs get sore.
Rồi tay bị đau, vai bị đau, chân bị đau.
Sometimes she's about to fall asleep, and one of the members in our family cooking or washing the dishes went bang, and the baby wakes up, and you're like, oh come on, just start again.
Yeah, thì cũng có lúc rồi cái baby nó ngủ rồi xong rồi có người nào làm tiếng đồn trong nhà rồi nó lại thức dậy nữa.
And so I think in the last year, I spent so much time in prayer. God help me, help me.
Vậy đó, trong năm vừa qua tôi đã dành rất là nhiều thời giờ để mà cầu nguyện cùng với Chúa rằng Chúa ơi giúp con, giúp con.
Honestly, there are times where I just want to give up.
Thật tình có nhiều lúc mà tôi muốn bỏ cuộc cho rồi.
A man never cries, but he does cry.
Yeah, người đàn ông thì không bao giờ khóc cả, nhưng mà thật tình có lúc phải khóc.
You do whatever it takes for love.
You do what?
You do whatever it takes for love.
Yeah. Do đó chúng ta phải làm bất cứ điều gì cho cái tình yêu.
God will do whatever it is for love.
Do đó Chúa cũng vậy, Ngài có thể làm bất cứ điều gì cho cái tình yêu của Ngài đối với chúng ta.
Oh, the point is don't give up.
Đó, cái điểm chính là chúng ta đừng có bỏ cuộc nha.
The final slide. Next, the final one, one more. Do I have one more? Sorry. Okay. So in Mark chapter 1 verse 14, after John was put in prison, Jesus went into Galilee proclaiming the good news of God. The time has come, he said. The kingdom of God has come near. Repent and believe the good news.
Sau khi Giăng bị tù, thì Đức Chúa Giêsu đến xứ Galilee giảng tin lành của Đức Chúa Trời mà rằng kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn và tin đạo tin lành.
Okay, so I'm going to be quick on this last point. Number one, repent. When we think about repent, we think about we have a life that cannot stand before God, so we ask God for forgiveness by trusting in Jesus.
Khi mà chúng ta nghĩ đến cái chuyện ăn năn á, thông thường chúng ta hay nghĩ cái chuyện là chúng ta cầu xin với Đức Chúa Trời để xin Ngài sự tha thứ của Ngài.
So the forgiveness of sin is there in the Bible.
Thì cái sự tha thứ những tội lỗi là cái điều đầu tiên trong Kinh Thánh.
And also in the Bible talks about repentance as in turning your life towards God.
Ở trong Bible cũng nói về cái sự ăn năn. Đó có nghĩa là chúng ta hãy xoay chuyển cái đời sống chúng ta hướng về Đức Chúa.
But I want to make the point here is that in the Gospel of Mark, repent talks about the renewal of your mind, what you see.
Nhưng mà cái điểm mà chúng tôi muốn nhấn mạnh ở cái sách Tin lành Mark ở đây á, là ăn năn á, tức là làm sự thay đổi từ ở trong cái tâm trí của chúng ta.
See differently.
chúng ta hãy thấy điều khác biệt.
And because you see differently, you will live differently.
Bởi vì chúng ta thấy sự khác biệt là chúng ta sẽ sống một cách khác biệt.
You know, our young people had no idea the kind of conditions poor people were living in Vietnam.
Những người trẻ trong hội thánh chúng ta chắc có lẽ là các em không có thể tưởng tượng được những cái sự cái hoàn cảnh sống của những cái thế hệ lớn hơn ở Việt Nam.
You tell them as much as you want, but it does not impact them until they see it.
Quý vị có thể cho các con cái của mình nói rất là nhiều, nhưng mà các em sẽ không có thể nào hiểu được cho đến khi cái ngày mà các em thấy được điều đó.
And when the 10 of us went to Vietnam and we saw it with our own eyes, I think nearly every night we cried.
Khi mà tôi cùng các em trẻ đến Việt Nam và thấy bằng chính mắt của mình thì gần như là mỗi ngày chúng tôi khóc.
I also talk about young leaders across the churches, different churches.
Tôi cũng nói về những cái em lãnh đạo trẻ gồm
many young
từ nhiều
from
khác
the different
khác
churches
nhau.
Don't have the support.
Nhiều những cái em lãnh đạo từ những hội thánh khác không có được cái sự ủng hộ.
In fact, they are thrown into the work with no support except a lot of criticism.
Và đã nhiều những cái người lãnh đạo đó, những người lãnh đạo trẻ đó phải làm những cái rất là nhiều việc, nhưng mà chỉ có sự chỉ trích mà thôi, mà không có sự ủng hộ.
But last year I took Jeremy to one of our conferences.
Năm vừa qua thì tôi cùng với Jeremy để đi đến dự một cái hội nghị.
And when Jeremy saw so many young leaders who have no support, it touched his heart.
Và khi mà Jeremy thấy rằng là có nhiều những cái người lãnh đạo trẻ đó mà không có được cái sự ủng hộ thì điều đó đã chạm đến lòng của Jeremy.
It's hard for Jeremy to be touched in the heart. Don't worry, đừng có translate that. Repent, see, turn your eyes towards Jesus.
Chúng ta hãy ăn năn và quay cái hướng mắt chúng ta nhìn về Chúa Giêsu.
Look towards Jesus.
Hướng về Chúa Giêsu.
You be Tommy, where do I look towards Jesus? Starting with the Word.
Chúng ta hãy hướng về Chúa Giêsu bắt đầu bằng lời của Ngài.
God, give me eyes to see your son Jesus.
Thì Chúa đã cho chúng ta có cái mắt nhìn để thấy được cái Chúa Giêsu.
God, let me see Jesus in this world.
Chúa giúp cho chúng ta thấy được có Chúa Giêsu ở thế gian này.
God, let me see you, Jesus.
Chúa để cho chúng ta thấy được, nhận biết được có Chúa Giêsu.
Turn your eyes upon Jesus.
Chúng ta hãy hướng mắt về hướng Chúa Giêsu.
And see what God is doing.
Và để nhận biết, nhận thấy được những điều gì mà Chúa đang làm.
Direct your faith towards Jesus.
Chúng ta hãy đặt niềm tin của chúng ta ở Chúa Giêsu.
And listen carefully what God is saying.
Và lắng nghe rất là cẩn thận những điều gì mà Chúa muốn nói.
Repent and believe the good news.
Và hãy ăn năn và tin nhận đạo tin lành.
And I think in our Vietnamese, tin đạo tin lành. I think that many of you here who are equipped in theology, you can work to make a change, because tin đạo tin lành is not what the Greek is saying.
Tôi muốn nói rằng là ở đây cái chữ trong cái chữ tiếng Việt á, chúng ta nói là tin đạo tin lành, thì không có nghĩa rằng là ở đây không có nghĩa là tin ở đây là đạo, cái đạo ở đây là đạo tin lành.
You hear Mục Sư Tâm rightly preach every time that don't, đừng vô đạo, đừng theo đạo,
Do not follow the religion that you hear by the time that Pastor Tâm preach, do not follow religion.
But the calling of God is believe in the good news.
Nhưng mà cái tiếng gọi của Chúa đây là chúng ta hãy tin vào cái tin tức tốt lành.
Yeah, the good news is ongoing.
Và cái tin tức này nó cũng sẽ diễn ra.
For God is saying through Jesus, here's the good news. God is saying through Jesus that there is another way of living.
Thì Đức Chúa Trời nói với Chúa Giêsu rằng chính Chúa Giêsu là tin lành, và có một cái cách sống mới.
There is another way of living. There is a new way of living.
Có một cái phương cách sống mới.
And God's way of living, you see, if you follow Jesus, if you follow Jesus, God's way of living will transform heaven and earth and also will bring us into eternal life.
Và cái cách sống mới của Đức Chúa Trời đó là nếu chúng ta bước theo Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ có cái cuộc sống đời đời.
And if we and as we continue to follow Jesus, we need to listen to what God is saying and see with our own eyes what God is doing.
Và khi mà chúng ta bước theo Chúa Giêsu thì chúng ta có thể thấy với chính mắt chúng ta và kinh những gì mà Chúa đang làm.
It's very important for the church, for us as a church and as individuals, it's very important for us to continue to observe what God is doing, but also listen to the voice of God.
Rất là quan trọng cho hội thánh chúng ta, đó là chúng ta cần nên quan sát những gì Chúa đang làm, và chúng ta cũng cần để mình lắng nghe cái tiếng nói của Chúa nữa.
Because God is actively saving the world.
Bởi vì Ngài đang thực hiện cái chương trình cứu rỗi của Ngài.
And if we are followers of Jesus, if we are followers of Jesus, we have the opportunity to participate in God's work.
Bây giờ nếu mà chúng ta bước theo Chúa Giêsu thì chúng ta có cơ hội để tham dự cùng Ngài trong chương trình cứu rỗi của Ngài.
So I hope today that as you hear God's call, repent and believe the good news, you will see differently, you will hear differently.
Và tôi hy vọng rằng ngày hôm nay khi mà chúng ta nghe cái tiếng gọi là hãy ăn năn và tin đạo tin lành đó, thì tôi hy vọng rằng mỗi người trong chúng ta cũng sẽ nghe một cách khác biệt, chúng ta sẽ nhìn một cách khác biệt.
And it will inspire you to continue to follow Jesus.
Và điều này cũng sẽ khích lệ để chúng ta tiếp tục để bước theo Chúa Giêsu.
Amen, church.
Amen.
Keep reading the Gospel of Mark.
Chúng ta hãy tiếp tục đọc cái sách Phúc âm Mark.
I've only spoken about the beginnings.
Tôi chỉ mới nói trong cái đoạn bắt đầu mà thôi.
But God has so much more to offer.
Nhưng mà Chúa thì có rất là nhiều điểm mà muốn nói cùng chúng ta.
Praise God.
Hãy cảm tạ Chúa.
And thank you very much for Chu-Hing for translating today. This is Chu-Hing's first time, so give him an encouragement. Thank you very much. Amen.
Cảm ơn.
Vệ xin kính chào quý mục sư cùng toàn thể con cái Chúa trong hội thánh. Trong thời giờ thông báo buổi sáng hôm nay thì trước hết vệ xin mục sư hội trưởng Ngô Minh Quang sáng sớm nay thì đã có một cái message, một cái test qua điện thoại cho vệ thông báo một cái tin mừng là chương trình truyền giảng tối hôm qua tại hội thánh Sunvale do mục sư diễn giả Lâm Văn Minh đến từ Hoa Kỳ đã có 6 người tin nhận Chúa, là mục sư rất là mừng. Nhân tiện thì mục sư cũng nhắc vệ là xin thông báo cho hội thánh biết đó là hôm trước tuần trước vệ có đọc cái lá thư các cái chương trình giảng luận của mục sư Lâm Văn Minh, thì buổi chiều hôm nay